Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
vị tỳ kheo có vợ, vậy người vợ đó xài tiền do vị tỳ kheo đó cung cấp, vậy người vợ đó có phạm tội xài tiền tam bảo không, và có mắc nợ tam bảo không, hay chỉ mắc nợ riêng vị đó thôi? Cái này sao? Vị tỳ kheo có vợ hả? Thì nếu mà cái vị tỳ kheo đó có vợ thì đâu có gọi là tỳ kheo nữa. Tỳ kheo gì đâu có vụ mà tỳ kheo có vợ. Mà nếu có vợ thì không còn là tỳ kheo nữa. Là cái vị đó cung cấp nè, rồi cái người đó xài tiền tam bảo, có phạm tội xài tiền tam bảo. Thế thì cái ấy đây mới hỏi là cái cô đó như vậy xài tiền có ông thầy đó. Mà cái này cũng khó nha. Cái ông thầy đó đôi khi ông lấy cái tiền của ổng, ông đi dạy, ông có lương, ông làm gì ông có lương, ông nuôi, thì cái coi như là thế gian rồi. Thì cái tội mà ông thầy đó thì ông, nếu mà ông có phạm giới đó thì coi như là ông chịu. Đối với cô đó coi như là cái tình, coi như là thế gian mà thôi. Thế gian mà coi chừng nha, nếu mà nói là một cái vị cư sĩ nữ mà đối với một cái vị tỳ kheo như pháp mà cô ta chủ động để mà kéo vị tỳ kheo đó ra phá giới thì cái đó là nó cái khác nữa ha. Thì cái này bên nào cũng có tội hết. Thì cái ông tỳ kheo này là coi như là cái tội đó khỏi nói rồi. Đại chúng nhớ hôm trước chúng ta học về Ba La Di á, nếu mà phạm tội Ba La Di đọa vào địa ngục thời gian bao nhiêu? 921 ức 60.000 năm ở Nê Lê, tất nhiên ở địa ngục A Tỳ á, thì cái đó là sợ lắm nha. Ha, thành một vị mà coi như đã phát những cái giới trọng rồi, nó có liên hệ rất nhiều những cái phạm vi khác, đối với tiền tâm bảo, đối với cái việc này việc kia thì không có từ. Thành cái tội nó là vô số đi ha. Ví dụ như nói về cái tội tăng tàng, tăng tàng là nhẹ, bản thể tỳ kheo chưa mất đó, nó bị khuyết chưa mất, Nếu mình lỡ phạm mà không phát lộ liền, che giấu một đêm như vậy thì thêm tùng sanh. Tùng sanh là do cái tội căn bản, mà những cái tội độ kiết la đó, để cách một đêm mình phú tàn, rồi tùy dạ triển chuyển phú tàn. Nhưng qua ở đây có là xuất tội từ cái biệt trụ qua cái mana đỏa, rồi là có làm cái tội phú tàn mà đã phú tàn 630 ngày thì phải hành biệt trụ 630 ngày, rồi thêm 6 đêm mana đỏa. Mà trong thời gian mà phú tàn 630 ngày, nó sanh không biết bao nhiêu độ kiết la với ba vật đề. Đại chúng thấy rất sợ nha. Tại vì nếu mình giấu một tháng mà nửa tháng đó mình có Bồ Tát đó, thì mạch phạm về cái nói dối, người ta hỏi trong đây có thanh tịnh không, người nào thanh tịnh mới được là vô Bồ Tát, mà mình ngang nhiên không thanh tịnh mà vô Bồ Tát là tội nha. Rồi ta hỏi những cái đây là thanh tịnh hay không mà im lặng, tất nhiên là mình chứng tỏ mình thanh tịnh, thêm cái tội ba vật đề. Mỗi đêm đó là tùy dạ triển chuyển cái phú tàn là một độ kiết la, là 630 ngày như vậy. Là chúng nhớ thì cả một vấn đề. Nghe thành trong luật mới nói là cái tội nó vô lượng. Nhưng mà có cách chữa. Nếu mình thực tâm tha thiết sám hối, nó có cách chữa. Cái đó là nói về cái tăng tàng, chưa nói về cái tội mà ba la di. Cái trường hợp để chúng nhớ là cái trường hợp mà thiền na đề chỉ mất giới tỳ kheo mà không đọa địa ngục 921 ức 60 ngàn năm, chỉ đời này là không có ra khỏi sanh tử, coi như là thối một á. Nếu mà phát lộ liền mà ăn năn hối cải, dầu tỳ kheo không có lại được, nhưng mà khỏi vào trong địa ngục 921 ức 60 ngàn năm. Thành chúng ta tu hành, chúng ta rất là sợ. Nghe nói địa ngục nó sợ, chứ không phải đừng bao giờ mà nói vấn đề nó lý nha. Là địa ngục ở đâu đâu, tại tâm này kia nó chưa. Rất là sợ. Thành sợ vậy mình mới tránh được những cái từ cái tội lớn với cái tội nhỏ. Thì cái này thì khỏi nói rồi. Cái vị tỳ kheo này nếu mà phá giới như vậy, rồi đem tiền của Tam Bảo mà cung cấp, thì thường thường coi như là cái hàng xuất gia của chúng ta có một cái mà nó khổ à. Nếu mà cái người tinh nghiêm thì tinh nghiêm như tờ giấy trắng, còn những vị mà nó váy đục lên nó như là cái áo đen à, không có cái gì mà sợ nữa, không có một cái nhân quả nào mà chừa, không tin nhân quả nữa, đạp trên nhân quả mà đi. Sống bằng cách là đôi khi cái người thế gian họ sợ tội, nghe nói tới địa ngục họ sợ, không biết địa ngục ở đâu, nhưng mà minh giờ họ sợ, không biết ở đâu mà họ thấy sợ, không dám làm. Còn cái người xuất gia chúng ta học rất kỹ về pháp tánh, về các pháp tướng, về lý, về sự rành đó. Thành đôi khi không tin nhân quả, đại chúng nhớ, không tin nhân quả, không còn nhân quả đối với người đó. Mà nếu Phật pháp mà bỏ nhân quả thì không còn cái gì để nói. Không có một cái nhân nào mà không đi đến quả, mà không có một cái quả nào không từ nhân. Đôi khi mình bất chấp ba cái việc đó, nó thua những thế gian. Thế gian họ có thấy con trùng, con kiến mà rất là sợ, họ không dám giết. Còn mình nó bất chấp ba cái vấn đề, để chúng nhớ nha. Thành là đôi khi những người xuất gia mà sống nó thua cái nếp sống thế gian, hoặc giả là khi xuất gia rồi hoàn tục, sống cuộc sống thấy nó rất là dở, rất là thấp đi. Nó thành coi như là cái vị mà lỡ rồi coi như là mất hết, không một cái gì mà còn giữ lại được. Rồi có câu thứ hai, có một vị khách tăng ở từ một tháng trở lên, mà vị khách này lớn hơn vị trụ trì từ tuổi đời đến tuổi đạo. Vậy khi lên khóa lễ tụng kinh, vị trụ trì để vị khách tăng đứng chính giữa như vậy có đúng pháp hay không? Nếu mà nói về trên phương diện giới lạp của cái tập thể, cái đó nó khác. Còn đứng trên phương diện mà có chủ, có khách, nó ví dụ như vị trụ trì là cái vị chủ một cái chùa, thì nếu mà cái vị khách tăng đó tế nhị chút thì mình không nhận vào cái phần đứng giữa, tại vì mình thuộc về khách mà không phải chủ đó. Tại cái vị trụ trì đứng về trên phương diện sự để nói nha. À, tại vì cái vị trụ trì đó ta có tín đồ, ta chủ cái ngôi nhà này, giàu muốn giàu không, nhỏ nhưng mà chủ, thì mình phải tôn trọng, phải đóng vai mình là khách. Nói về giới lạp mà Bồ Tát, nói về cái Bồ Tát á, thì có thể cái vị này căn cứ trong hà lạp có thể ngồi trên, ngồi trước. À, còn nếu mà thường sinh hoạt nó thường mà ở lâu á, vị trụ trì dòng cái tuổi đời với tuổi đạo nó nhỏ hơn, nhưng mà trên phương diện là để mà xã giao hay phương diện mà nó tế nhị thì cái vị khách này phải nhường. Người ta có trách nhiệm, ta là chủ trong cái trú xứ đó hay trong cái căn nhà đó. Nên là cái này nên nha, nên tế nhị chút. Còn căn cứ vào trong hà lạp để làm lễ, thí dụ như an cư, thì cái vị mà khách tăng này tùy theo hạ lạp mà ngồi trên. Nó tại vì đây căn cứ vào trong cái an cư thì cái tuổi hạ, hãy nhớ cái chỗ này. Nó nói điều quan trọng phải tế nhị, di du trong đó. Nó ví dụ như nó làm là hành chánh thì học trò nó có chức vụ, nó có thể ngồi trên được. Nó tại vì làm việc hành chánh, cái ông con mà ông làm vua thì phải để ông ngồi trên thôi, còn ông cha thì ông dân thường thì ông phải ngồi dưới. Cái đó là lễ nghi về cái hành chánh. Còn đứng trên phương diện mà thứ tự theo giới lạp thì cái đó nó khác, trong cái giới luật nó khác. À, nhớ, những cái hành chánh là mình không nói, tại cái ông đó ông chủ tịch hội đồng tri sự mà là trưởng ban tri sự nào cái nọ mà ngồi việc ở dưới cái ông thầy là ông có là trụ trì thường như vậy, thì cái việc hành chánh này cái việc đó phải theo cái việc của thế gian. Còn cái lúc nào mà theo cái việc mà của giới luật thì cái đó nó khác, là cái đó là phải di du, chứ mình không có chấp chặt vào trong một phương diện nào. Thì hôm nay chúng ta học qua một cái giới mới là cái giới thứ hai của Thiên Ba La Di. Nhớ cái Thiên Ba La Di này chúng ta học làm sao cho nó kỹ mà giữ cho nó miên mật. Mà cái giới bữa nay chúng ta học cái giới này, cái giới rất là phức tạp, rất là phức tạp về cái giới định, về cái giới Ba La Di của một cái tỳ kheo phạm. Thì trước khi theo cái giới này thì mình đã ôn lại cái bài cũ. Bài cũ là cái bài mà tối ưu quan trọng đến những người xuất gia có hàng tăng ni trẻ, là chúng ta phải học cho nó kỹ về cái giới thứ nhất này. Tại vì cái giới này là cái giới mà nó liên quan đến cái đời sống, cái nghiệp lực của chúng ta trong hiện tại, nhất là trong cái tuổi trẻ, đối với hoàn cảnh xã hội, đối với cái sự tiến bộ của loài người, rất là khó nếu mà chúng ta không khéo. Một là không hiểu nè, thứ hai là không kềm chế, thì nó khó mà trọn vẹn trong cái đời này, đối với cái giới này rất là khó đối với xã hội này. Thì hôm trước thầy đã nói rồi về cái học kỹ về những cái từ cái Ba La Di á, từ cái Ba La Sika. Mà về Ba La Di nó có mấy nghĩa?
Một bậc bạch thầy, Ba La Di có 8 nghĩa.
8 nghĩa, những nghĩa gì? Mà dạ. Nói cho bây giờ coi trong tập là đọc lại chứ đâu phải nói, đâu phải học thuộc đâu. Nó phải nhớ về nhà mình học cái Ba La Di là nó có mấy nghĩa. Nào đoạn đầu, nào cực ác, nào đoạn phú xứ, nào thối một, vân vân vậy đó. Không, giờ cái cô kế bên nó nói là Ba La Di mấy nghĩa?
Dạ, Ba La Di có tám nghĩa, gồm có đoạn đầu, cực ác, thối một, tha thắng.
Cái gì nữa? Đọa phụ xứ.
Đọa
biên tội. Cái thối một là gì? Cái cô kế bên đi. Ai biết?
Thưa thầy, mắc hết đạo quả của Niết Bàn.
À, thì mình nếu mà nói cho nó chính xác là thối một là một trong bốn quả kinh văn không đạt được, coi như là cái đời này, trong một đời này không ra khỏi sinh tử, nhớ nha, còn trở lại trong ba cõi, chưa thoát khỏi, chưa vượt khỏi ba cõi, đó là thối một, hay là cái quả chứng không có phần, nhớ cái ý nghĩa thối một á. À thôi, ngồi xuống. Bây giờ cái cô mà ngồi đầu bàn phía sát ở trong vách phía bên này nói về cái ngũ thiền thất tụ, kể ngũ thiền thất tụ thì nghe.
Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, là thiền là gồm có ba năm thiền, thiền Ba La Di, thiền Tăng Tàn.
Ông ta hỏi thiền cái ý nghĩa trước, thiền là gì, chứ gọi sao gọi là thiền, sao gọi là tụ.
Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, là thiền là cái tỉnh tội.
Căn cứ vào đâu gọi là thiền? Rồi thế nào gọi là tụ? Đó mình học cho kỹ, mai mốt là hỏi thiên là gì mình không biết. Ai biết giờ đưa tay lên với thiên nè. Và tụ, ai biết đưa tay lên.
Dạ, mô Phật, thưa thầy, thiên là chương, là căn cứ vào cái từ quả để nói.
Tụ.
Dạ, tụ là căn cứ vào cái từ quả, là từ nhân để mà chia, mà phân định xét xử.
Thì cái phân tích nha, cái tụ với cái thiên nó ưa gần gần. Nhưng mà nó cái thiên á là nói về tới là thí dụ cuốn sách mình chia ra từ thiên 1, thiên 2, thiên 3 nói cái gì là từ nhóm tội phân ra, thiên là chương là nhóm. Thiên là căn cứ vào trong cái tội
quả.
Quả. Thí dụ mình thấy giết người chết thì cái đó nó phạm Ba La Di. Nhưng mà sẽ xét lại tại sao người đó nó chết, chết về cái phương diện nào, cái đó còn xét đó nên gọi là nó là nó có tụ để định tội, còn cái chi tiết trong đó nó là chương, nói về căn cứ vào cái có tụ quả để mà định tội. Rồi cái tụ là theo cái gì, cái nguyên nhân mà gây tội, hay nói về cái tụ tánh và nguyên nhân gây ra cái tụ đó, nó còn phần cái chi tiết phía khoảng giữa. Thành nó mới có và thêm cái tụ gì. Nếu mà cái tụ nó là thiên nó ấy mà tụ nó thêm cho, tại sao nó có bảy tụ, có năm thiên mà bảy tụ?
Dạ, mô Phật, thưa bạch sư ông, là do năm thiên mà trong khi mà chưa hoàn chỉnh được cái tội á, vừa chưa thành tội, như là mình tạo việc đó nhưng mà chưa đủ để kết tội thì mình có tạo theo lăng giá. Ví dụ như là tội Ba La Di, mà ví dụ như ăn cắp 5 tiền thì được tội Ba La Di, mà ăn cắp mới có 4 tiền hay là hơn 4 tiền mà chưa tới 5 tiền thì gọi là thâu lăng giá của Ba La Di. Em ơi, bà sư ông.
Thì khá đó. Thâu ngồi xuống. Thâu lăng giá là cái phương tiện tội, là cái tội chưa thành cái tội căn bản. Nhớ nhân chưa thành tội căn bản, chưa đủ điều kiện. Trộm 5 tiền và tôi trộm có 4 tiền chính không thể kết tội tôi là Ba La Di được, cái tòa án cũng vậy. Cái định mức của pháp luật là nó 5 tiền phạm tội tử hình, mà giờ tôi trộm có 4 tiền chính nè, đó là hoặc giả chung thân, hoặc giả là như thế nào đó. Thì ở trong xét trong này cũng vậy. Thành cái nghĩa là thâu lăng giá là phương tiện tội, hay là cái tội chưa thành, nó chưa đi kết thúc cái tội căn bản, nên gọi là cái tội thâu lăng giá. Mà cái thâu lăng giá này là cái cho sám hối được, sám hối chưa mất bản thể tỳ kheo. Nó thành là làm sao đừng có dính vô cái tụ hay là cái thiên. Thứ nhất là Ba La Di là bất khả hối, bất khả sám. Đại chúng nhớ kỹ nè, Ba La Di là không có sám hối nữa. Nó thành không có nhận mà cứu nữa được. Nên gọi là cái từ Ba La Di có một tên là vô gì? Vô dư. Dư là thừa đối với cái tội của Tăng Tàng. Tăng Tạng là hữu dư, còn thừa, còn sót. Thành trong luận Tỳ Ni Mẫu, có nêu ra ví dụ hai người ra trận, một người thì giặc chặt đầu rớt xuống đất chết, còn cái vị kia thì tuy bị chặt nhưng mà còn sót là cái yết hầu, mới gọi là tan tàn. Tàn là còn thừa, còn dư lại, nên gọi là hữu dư, có thể là cứu được, là hữu dư tội. Còn là Ba La Di gọi nghĩa là vô dư, không còn sót, không còn thừa. Nếu ai phạm Ba La Di rồi thì không có vấn đề mà sám hối. Thầy hồi xưa lúc mà mới thọ thì kheo nha, mới chưa học luật, có thầy kia phạm mà kêu mà chứng minh để thầy sám hối, thầy mời 5-6 thầy tỳ kheo mới rồi mà, rồi thầy phạm mà coi này để mà chứng minh để cho thầy quỳ thầy sám hối, rồi mình cũng ngồi đó mình đâu có biết gì đâu, chứ cái đó là không có sám hối, cái này là không có sám hối nữa, là đã chết đứt đầu rồi, không cách nào mà sám hối. Nói bất khả hối, bất khả sám. Nhưng mà đại chúng phải nhớ kỹ nè, mà tại sao Thiền Na Đề Đức Phật mở ra, nhưng mà bây giờ chúng ta học kỹ cho đó. Dầu Thiền Na Đề Đức Phật cho phép là hàng tỳ kheo bạch tứ yết ma truyền lại cho cái gì truyền lại, nhưng mà gọi là tỳ kheo kêu giữ học tỳ kheo hay là học hối tỳ kheo, hay thành ta không có kể vị tỳ kheo là nữa, vị tỳ kheo ta cũng không được nữa, là coi như hoàn toàn hết. Nơi trú xứ nào có ba vị tỳ kheo như pháp mà một cái vị học hối này thì cũng không được tác pháp biết ma. Nó tại vì đâu có đủ tăng đâu, khi mà thuyết giới rồi cũng không có là, nếu mà có ba vị như vậy khi Bồ Tát không có tác pháp biết ma để mà tụng giới, mà này kêu gì hả, kêu gì gọi là tại chùa mình có ba vị thôi, mà tới ngày Bồ Tát ngay tại chùa mình có ba vị tỳ kheo ni à, mà tới ngày Bồ Tát vậy làm sao? Nó thì trong luận nó có, tại nó chùa tôi không đủ tăng nên tôi không Bồ Tát, nó trật nha. Nó nhiều chùa có ba cái vấn đề đó, hay là an cư, nó chùa tôi là có ba vị tỳ kheo ni thôi, an cư không được, không đủ tăng nên không an cư được, nói vậy nó trúng không? Nó không trúng. Phật cho là tâm niệm an cư, đấu thú an cư và tăng pháp an cư, tác pháp an cư, là an cư từ bốn vị trở lên gọi là tác pháp yết ma đàng hoàng. Ba vị là gọi là gì? Đối thú yết ma, đối thú yết ma, hay là đối thú an cư, đối thú mà thuyết giới. Một vị quỳ bạch nói với hai người kia, nói là nay là ngày trưởng tỉnh, ngài xin bạch là nhị vị đại tỷ, và ngày nay là ngày trưởng tịnh của chúng tăng, nói mình là thanh tịnh, đó là con nào đấu thú đó. Rồi cái vị này đấu với hai vị kia để nói lên như vậy, là nếu mà cái chùa của mình có ba vị thì cách thức là Bồ Tát như thế này, khuya lên rồi cũng vậy, rồi mình có bạch Phật, bạch đâu đó niêm hương rồi, thì đấu thú bằng cách là hai vị kia mình quỳ hai vị kia để mà tác pháp đấu thú là Bồ Tát. Khi mà đấu thú xong ba người hết rồi thì mình có thể là muốn đọc lại cái giới bổn để cho mình nhớ, đọc lại giới bổn là không có giấc ma nữa, là ngồi xuống đó một người đọc, hai người kia mình nghe lại những cái điều nào Phật chế ra thì mình nhớ để giữ, đó là đấu thú. Còn không có điều kiện thì trong luật cũng do nói là mình đấu thú vậy nó mình là thanh tịnh, bạch hai người kia nói là mình thanh tịnh, thì cũng đó cũng là cái lễ mà Bồ Tát của một cái trú xứ ba vị ha. Còn bên ni thì nó một vị thì không có rồi, phải không? Không có tâm niệm, không có tâm niệm Bồ Tát ha, tâm niệm ăn cư đối một tỳ kheo ni, hay nhớ tỳ kheo ni thì không có, là ở một mình. Thành ai mà ở cốc một mình nó chưa trúng nha, chưa trúng, ở mình trừ khi nào nhập thất. Đức Phật thì kheo ni mới chế không cho ngủ một mình, không cho ở một mình, không cho lội nước một mình, không cho đi đường một mình. Nên đó là rất cần để chúng ta giữ về, muốn bảo vệ cái mạng nạn và phạm hạnh mạng cho cái nữ lưu phái yếu. Nói về cái thất tụ là thêm cái tụ thao lăng giá và cái độc kiết la nó phân ra làm hai, là thêm giả ác thuyết, giả ác tác. Nếu thân gọi là ác tác mà cái miệng nói thuộc giả ác thuyết, độc kiết la là nó cái tụ mà nó nhẹ nhất. Bây giờ ai nói về thêm là cái phạm tướng của Ba La Di về cái giới dâm, những cái điều nào gọi là đủ điều kiện để kết Ba La Di, đủ điều kiện nào để kết thâu lăng giá, nói phạm Ba La Di.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính Phật Hòa Thượng, là cái phạm tướng của tội Ba La Di về cái dâm dục, nó là khi hai căn đã vào rồi thì mình bị phạm tướng Ba La Di, là bị mất đầu.
Không, là phạm như thế nào mình nói cho nó rõ ràng chứ đâu có nói là và hai căn vào khoảng nào gọi là Ba La Di. Trong luật có nói là một bằng đầu lông, hai là bằng hạt mè, vừa xúc chạm hai căn thì bằng hạt mè để phạm Ba La Di không thể cứu, dầu đó có cách hay không cách, có bao hay không bao. Mà mình phải học cho nó rõ ràng, nói thì nó hơi thô chút nhưng mà phải học thì phải mình nói cho nó rõ. Rồi đó là điều kiện là thứ nhất trong cái phạm tướng, rồi có những cái điều kiện nào thêm nữa. Nó có mấy cái điều kiện mà phạm Ba La Di lần mà. Thứ nhất là bản thể tỳ kheo chưa có mất, là tất nhiên là tỳ kheo như pháp. Hai là phải ba đường. Đó là phân ra là đạo và phi đạo. Nếu mà nó đạo á thì người nữ thì ba đường, đại tiện, tiểu tiện và miệng. Còn ngoài cái ba đường đó ra gọi là phi đạo thì chưa phải là Ba La Di. Nhớ, căn vào mà vào trong cái ba đường chính nó phạm Ba La Di. Rồi thứ hai là đối tượng, ví dụ như tỳ kheo ni đối tượng là
tỳ kheo tăng.
Đối tượng là gì? Đối tượng là từ nam,
người nam
cho đến là súc sanh đực.
Từ người nam cho đến người súc sanh là không
có
được
giữa nó là nào huỳnh môn, nào là phi nhân, là thiên tử vân vân. Đó là trong cái phạm vi đó. Nên thầy nói lại cái này mới chúng nghe kỹ nha. Nó có hai phần. Nếu mà định tướng về cái giới dâm này có hai phần. Tự mình muốn, tóm lại là có tâm dâm. Nhớ nha, có tâm dâm. Và thứ hai là bị cưỡng bức. Nhớ cái chỗ này, bị cưỡng bức. Mà xưa nay mình nghe nói là cưỡng bức rồi mình không có đề cập sâu vấn đề đó. Thí dụ như cô kia, cô bị cưỡng dâm, bị hành hạ, bị cưỡng ép bức như vậy. Nhưng mà tới khúc đó thôi chứ không có nói thêm nữa. Như trong luật ta nói, nếu mà cưỡng bức, một trong ba giai đoạn có thọ lạc đều là phạm Ba La Di không thể cứu. Nó có thọ lạc, nhập, trụ và xuất, ba giai đoạn có một giai đoạn nào mà có thọ lạc đều phạm Ba La Di không thể cứu. Mà ta định nghĩa cái thọ lạc á, nghe thọ lạc á, là như đói mà được ăn, như khát mà được uống, như nóng mà được nhà mát, là có cái sự hài lòng, có cái sự mà thích thú, để gọi là thọ lạc. Còn như là như lửa áp vào thân nó khổ sở cách này cách khác thì đó không thể gọi là thọ lạc. Là vậy Ba La Di. Về cái giới này Đức Phật chế mấy lần hoàn tất cái giới này đối với cái giới dâm.
Phật bạch thầy, giới Ba La Di ba lần chế giới hoàn toàn.
Đức Phật chế giới ba lần mới hoàn tất, thì cái lần thứ nhất cho ai?
Cho Tu Đà Na.
Lần thứ hai cho tỳ kheo nào?
Tỳ kheo ở nước Bạc Kỳ.
Lần thứ ba?
Tỳ kheo ở trong rừng.
Thôi, cũng Phật chế là ba giai đoạn mới hoàn tất được cái giới này. Như Phật chế cho tỳ kheo trong rừng. Rồi khi mà phạm rồi, Phật mới là rầy, rồi là cái vị tỳ kheo nói con đâu có biết, tôi Phật chế cho loài người chứ đâu có loài thú đâu. À, thì cái này là hoàn tất, thành từ cái loài người cho đến loài thú là nói về cái giới luy. Giới luy là cái giới như thế nào? Luy là giới bằng xúc kém, rồi là bệnh hoạn, là như tình trạng là như thế nào, gọi là luy. Ốm, cái giới ốm, dạ, không tự ăn năn á.
Hôm dạ, mô Phật bạch à, hòa thượng, giới luy là giới ốm muốn ở lại với vợ con.
Mà rồi sao không nữa? Giải thích về cái luy đó.
Muốn nhưng mà không xả giới.
Anh nói cái chữ luy, đại chúng nói luy là cái giới của mình không có trọn vẹn, giới bị khuyết, bệnh hoạn, ngầu chỗ này là giới, giới là bệnh hoạn. Tất nhiên không có trọn vẹn, mình sống. Đại chúng nhớ nha, có khi mình ở trong chúng vậy, cái giới của mình có luy là nhiều lắm á, giới ốm, giới bệnh hoạn. Thành cái điều này là cái điều mà hơn ngầu xuống nè con. Cái điều này là thầy cần nhắc nhở, nhất là cái hàng tăng ni trẻ chúng ta. Khi mà tu, làm sao có một cái nguồn vui ở trong đại chúng. Mà giờ có nhiều người đi về nhà mình thấy mình vui ha, đi chỗ nào vui mà về cái phòng của mình, cái chùa mình sao nó buồn quá. Muốn xách gói đi khỏi chùa, mà đi thì đi không được, đi thời gian cũng phải trở về, mấy ngày cũng trở về. Về chùa bước tới cổng, tới vô phòng sao nó buồn. Tìm không có sự an lạc hạnh phúc nào đối với cái sự tu của mình. Cái đó là cái rất ngại. Giống như việc chúng ta mà dễ sa ngã, mà chính đó là cái chính, là cái giới luy á. Giữ tu thì mình cũng tu không nổi, hoặc chả muốn ra mà không tuyên bố ra, cứ lằng nhằng ấy. À nhớ cái này. Thành chúng ta tập làm sao trong nếp sống, trong hàng ni chúng, dầu ăn một bữa đói, không có no, ăn cực, nhưng mà mình sống có cái nguồn sống của tinh thần, đó là mình được tạo đó. Ở chùa mình thấy nó vui. Nó nghèo khổ, nó cực, chùa mình nó cực, nhưng mà tinh thần nó vui vẻ, mình gần đạo. Thì cái đó là cái sức sống của mình, cái người xuất gia nó có. Chứ vui là vui trong cái tinh thần giải thoát, chứ không phải vui tối ngày thầy trò đó là mở đĩa, mở băng đâu, mở ai gì đó là phim ra coi nó vui, cái đó là không được nha. Vui có trong cái tinh thần hòa hợp, trong tinh thần giới luật, trong tinh thần mà những lời Phật dạy, mình sống mình có cái sức sống của những người xuất gia, hay là có cái vui vậy. Hành không khéo rồi cứ chán cái nếp sống xuất gia, mình chán ngày nào qua ngày nấy, cho thấy không có gì mà tiến bộ, tu không hành tiến bộ gì hết. Hành cái giới đó mình bị xúc kém. Đại chúng nhớ là mình tạo có nguồn vui nội tâm. Thầy ưa nói nếu mà cái đời xuất gia của chúng ta mà sống trong chùa, đối với huynh đệ, đối với thầy tổ, đối với cái cảnh mà xung quanh trong đoàn thể tăng chúng, mà mình không tìm được sức sống của một cái người xuất gia, cái sự an lạc, đó là mình mất mát nhiều đối với tinh thần xuất gia chúng ta. Có cái nguồn vui trong cái sự sinh hoạt hàng ngày, chính đó là một cái nhựa sống, một cái sức mạnh mà trên cái đường mình tiến tu. Mình tạo cái cảnh ở ngoài đã đành rồi, nhưng mà tự mình tạo đó là động cơ chính. Chứ mình chờ cái cảnh mà nó vừa ý mình thì khó lắm. Tại vì cái dục vọng của mình, ham muốn của mình rất là nhiều. Nhớ, dục vọng rất nhiều, không cái nào mà có vừa ý mình hết. Dầu có đầy đủ cỡ nào mình thấy nó cũng chưa vừa ý. Tại vì cái sự ham muốn mình không. Hay là Đức Phật mới đưa ra cái nếp sống của hàng tỳ kheo là thiểu dục tri túc. Ha, Đức Phật đưa ra cái nếp sống tỳ kheo là chỉ có tứ gì? Tứ gì? Tứ y hay là tứ thánh? Tứ thánh chủng. Mà có một nguồn vui. Các vị tổ mình, các vị mà tiền bối của mình sống trong rừng, hay là ăn lá cây, uống nước suối, mà vẫn có cái vui, có cái sức sống mãnh liệt đối với sự giải thoát gần gũi. Còn chúng ta ở quá đầy đủ sung túc, nhưng mà tìm cái nguồn vui nào ở trong nó không có. Nó là làm sao mà chúng ta tiến được trên đường đạo. Anh nhớ ha, thành là khi có cực khổ cỡ nào hay chúng ta thiếu thốn cỡ nào, nhưng mà trong đại chúng nhớ lại là Đức Phật dạy chúng ta hàng tỳ kheo phải thiểu dục tri túc, sống với tứ thánh chủng. Nhớ là nhắc lại cái tứ thánh chủng đó. Thứ nhất là hàng tỳ kheo suốt đời phải đi ăn xin, không có làm ra của cải, phải đi khất thực để mà sống, hoặc giả là mình là cái người là kẻ ăn xin. Nó là tiếng khất sĩ đầu tiên mới có thời gian để bố ma và phá ác. Cái mình bây giờ là cơm nước 2-3 bữa như vậy là quá đầy đủ đối với mình rồi, đâu còn cái gì ấy. Còn mình nghĩ tới những hàng tỳ kheo xưa, Phật còn ăn lúa ngựa, hàng tỳ kheo xưa khi đi khất thực rồi về ở không, không xin được cái gì, bác không đem về để mà nhịn đói mà thôi. Còn mình bây giờ là quá đầy đủ. Thứ hai nữa, mặc y phấn tảo. Phấn tảo là lượm ba cái vẻ rách ra đồ người ta bỏ, rồi về mình chầm mình giá là thành một cái y che thân rồi. Còn giờ mình mặc y áo nó quá đầy đủ. Đôi khi mình đã cúng mình còn lựa những cái giải tốt, những cái giải này kia cái nọ, thì cái nó quá, quá hơn xưa rất nhiều. Thứ ba nữa là xưa ở dưới gốc cây, mình bây giờ ở cái phòng dầu đó phòng chật chội 5-7 người một cái phòng nhỏ, nhưng mà cũng có cửa nẻo, cũng có sự che chở cho mình nắng mưa thì nó nhiều. Còn xưa các vị tổ của mình vị Phật ở ngoài gốc cây không à, mà gốc cây thì nó nóng, nó đủ thứ là mũi là mồng là ba mưa gió bao nhiêu cái việc nhé. Đó là điều thứ ba. Điều thứ tư nữa đó là hữu lạng dược, mình có bệnh hoạn cái thân này thì mình thuốc men tạm thời đơn giản để mình sống. Nó thành Đức Phật đưa ra rất nhiều để mà xây dựng rèn luyện mình. Đức Phật như cấm hàng tỳ kheo chưa bệnh mà sinh sữa sinh lạc vân vân, là mình nói gì, cái tâm ưa thích của mình, sung sướng của mình. Nó thành bây giờ đại chúng nên nghĩ ba vấn đề đó. Thì mình bây giờ có cực khổ cỡ nào cũng không đến đổ mà nó đói, không nên để đói. So với các cái vị mà xưa thì được như vậy là chúng ta sống đời sống nó an nhàn, sống đời sống nó biết đủ. Rồi đặt câu hỏi, mình vô đây để làm gì? Mình vô chùa cái mục đích chính của mình, bỏ hết việc thế gian để làm gì? Thầy Ngài Quý Sơn Ngài nói tướng vị xuất gia với cầu y thực. Không phải mình xuất gia này để cái việc mà ăn mặc mà vô đây. Thì ăn thiếu thiếu một chút cũng được, ngủ thiếu thiếu một chút cũng được. Đức Phật dạy chúng ta là tam thường bất túc. Nghĩ như vậy mình thấy an phận, nhưng mình là cái người giàu có, còn hơn những người khác. Thì nhớ cái đó là cái mà tập sống. Chứ mình đòi cái này đòi cái kia thì cái đòi của mình khó mà đủ được. Bao nhiêu cái gì cũng là vẫn còn thấy thiếu. Nhớ đừng bao giờ so sánh. Thì mình là cái người mà Đức Phật đó, mình người mà ăn xin mà. Anh người nghèo, nghèo mà nghèo vật chất để mà mình giàu về cái vấn đề đạo đức, giàu vấn đề mà cái sự an lạc tinh thần. Mà chính đó là cái chính của người xuất gia với mục đích của mình. Cái giới luy này liên quan tới đời sống hàng ngày của hàng tăng ni chúng ta, tạo điều kiện chúng ta sống có sự an lạc, có sự hạnh phúc trong cái chốn thiền môn. Hay được như vậy chúng ta cái đạo tâm chúng ta càng ngày nó càng được trưởng thành. Mà còn nếu mà vô chùa nó buồn, nó đòi hỏi những cái này cái kia, ha, thành thường thường thì nhắc đi không biết bao nhiêu lần ấy, nếu chúng ta xuất gia chúng ta không tìm được cái sự hạnh phúc của cái sự xuất gia, ha, cái sự an lạc, cái vui của xuất gia, phải tìm cái vui của ngũ dục thôi. Nếu mà là không tìm vui được ở trong, phải tìm cái vui ở ngoài. Mà cái vui của ngũ dục là cái Đức Phật cấm, tài sắc danh thực thùy, đó là của thế gian. Mà đối với người tu là coi như là nó trái với cái tinh thần giải thoát đi, thì cái đó rất cần. Nó thành những người tu ta sống cái gì cũng được, đơn giản. Những cái mà thô vậy mà mình chưa có dẹp được, làm sao mình dẹp những cái tế cái ra trong, mà đi sâu vào trong cái sự tu của mình á, cả một vấn đề. Đại chúng nhớ. Rồi là vấn đề mà xả giới. À, trong này nó giới ly mà giới ốm mà không xả, thì cái xả giới này thầy nhắc lại vấn đề mà tỳ kheo có 5 trường hợp mất giới. Tỳ kheo ni có 5 trường hợp mất giới. Còn Bồ Tát có 2 trường hợp mất giới. Bồ Tát chỉ thứ nhất là thối tâm Bồ Đề, thứ hai là phạm cực trọng của những cái giới nặng. Cực trọng tất nhiên là phạm vấn đề ba la di á, hay là phạm tội nghịch á. Cái Bồ Tát giới 2 cái đó là nó mất giới. Còn hàng tỳ kheo có 5 trường hợp mất giới. Thứ nhất là gì? Là chết. Nó là cái tận hình họa, cái giới cái thinh văn là trong một đời. Thứ hai là phạm một trong 4 hay là 8 cái giới trọng ba la di của một vị tỳ kheo ni. Thứ ba nữa là đoạn thiện căn không tin nhân quả. Thứ tư là chuyển hình. Và thứ năm là xả giới. Xả giới. Thì trường hợp này coi như là mất giới. Mà cách mà xả giới là đối tượng tối thiểu là một người biết mình muốn nói cái gì. Nói giờ này tôi không còn là tỳ kheo ni nữa, tôi bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng là mất giới liền. Đó kêu là xả giới. Còn mà xả giới không thành xả giới là cái trường hợp là mình nói với cái người ta không hiểu mình muốn nói gì. Mình là mình nói với ông Tây, ông Tà không biết tiếng Việt, không biết người ta mình muốn nói cái gì, không thành xả giới. Mình nói với cái người điếc, mình nói với cái người điên cuồng, mình nói với cái người mà ngủ say, không thành xả giới. Hoặc giả là mình sân hận là cấp thời, giận quá tức đó mình nói. Mình nói tu xả giới, không thèm tu nữa, không thèm ở đây nữa. Mà cấp thời như vậy chưa gọi là xả giới. Xả giới mà cái không thành xả, ý nghĩa xả giới vậy. Đó là nói vấn đề mà xả giới. Thì ở trong cái liên quan trong cái bài học cũ chúng ta có những cái điều quan trọng trong đó. Này chúng mình nhớ về cái giới thứ nhất là cái giới phạm bất tình hạnh. Thì hôm nay chúng ta học về cái giới thứ hai là cái giới mà trộm cắp. Giới trộm cắp này rất khó nha. Khó tại vì mình căn cứ theo cái thời Phật mà cái mức phạm của vào cái thời cái thời Phật mà căn cứ vào cái luật pháp của Ma Kiệt Đà đưa ra, những cái nhà làm luật rất là khó để mà định về cái ba la di. Bây giờ ai lên đây đọc về cái âm giùm thầy đi. Ai thôi giờ coi sư cô Thịnh đi, và cả kêu cho nó vui chút để ngộ mình nó buồn, ngồi hoài nó buồn. Hãy lên đây đọc cái âm.
Nhược tỳ kheo ni tại trụ tụ lạc khổ, nhược không xứ bất giữ hoài đạo tâm thủ tùy sở đạo vật, nhược vị vương, nhược vương đại thần sở chóc, nhược sát, nhược phược, nhược khu bất xuất quốc, nhữ thị tặc nữ si đi vô,
si nhữ vô
chi nhược tỳ kheo ni tác như thị bất giữ thủ, thị tỳ kheo ni nhữ ba la di bất cộng trụ.
Ai dịch được không? Lên dịch giùm thầy ơi. Dịch trước à.
Dạ mô Phật. Nếu tỳ kheo ni ở trong cái trú xứ nào đó
ta có chục trục tụ lạc đàng hoàng cho nó xuống xứ nào đó. Có chữ
tụ lạc. Ở trong tụ lạc. Ở trong chỗ trống. Không.
Ta không cho.
Không cho mà có tâm trộm lấy. Có tâm trộm lấy. Lấy vật của người. Nếu mà chủ không cho.
Nhắm chừng dịch rồi phải không?
Nếu mà
thôi được rồi, thôi để thầy dịch. Nhược tỳ kheo ni, tại tụ lạc, nhược không xứ, bất giữ hoài đạo tâm thủ, tỳ sở đạo vật, nhược vị vương, nhược vương đại thần, sở tróc, nhược sát, nhược phược, nhược khu xuất quốc, nhược thị tặc, rồi là nhữ si, nhữ vô sở tri, nhược tỳ kheo ni tác như thị, bất giữ thủ, thị tỳ kheo ni ba la di bất cộng trụ. Sao này không có chấm mà. À, hoặc giả là nếu tỳ kheo ni ở nơi tụ lạc hoặc nơi chỗ trống không nhà không xứ, cái vật mà chẳng cho, cái là ôm lòng, cái hoài là mang, là ôm ấp vậy, có cái tâm á, là trộm mà để mà lấy, ôm cái tâm này, cái tâm mình có cái cưu mang á, giữ có cái tâm trộm á, đó là mang lấy cái tâm trộm, tùy theo cái vật á, tùy theo cái vật mà mình trộm á, tùy theo cái chỗ mà trộm cái vật là dịch sát à, hoặc bị vua, nhà vua nè, hoặc là đại thần của vua, cái vị đại thần nè của vua là mấy ông quan đó, cái chỗ mà tróc này là bắt, là nắm, hoặc là giết, hoặc là trói buộc, chứ phược, phược là trói buộc, lấy dây trói lại là phược à, hoặc khu này là đuổi, hoặc là đuổi ra khỏi nước à, khu này là đuổi, là xua đuổi á, khu tẩn á, ra khỏi nước à, xuất là ra khỏi nước à, xuất quốc á, nói rằng là nhà ngươi không có chỗ biết à, là nhà ngươi là không có biết gì hết á à, là rầy mắng á à, nhà ngươi là giặc, nhà ngươi là si mê, nhà ngươi không có chỗ biết gì hết, là vô tri, không biết gì hết đó. Vô sở tri là không có cái chỗ biết, là ngu si đó. Nếu tỳ kheo ni như vậy á, mấy vị tỳ kheo mà bị mắng như vậy đó, mà đối với cái vật không cho mà lấy, người ta không cho mà mình lấy á, thì tỳ kheo ni này phạm ba la di, không được ở chung à, bất cộng trụ á. Đó là cái nghĩa của cái đoạn này. Thì về cái phần này nó có hai phần. Một là cái giới trộm nó có hai à, Phật chế hai lần. Lần thứ nhất là tại tụ lạc, thứ hai nữa là ở nơi A Lan Nhã, nơi có người ha, thành ta phân ra vấn đề mà nó tụ lạc và A Lan Nhã. Nói về tụ lạc á, là cái gì? Tụ lạc là nơi có người, làng xóm có người sinh hoạt, những khu phố hay là có chợ búa, chỗ đông người vậy. Mà à, căn cứ vào trong cái tứ phần à, là các cái bộ thì nó tụ lạc nó có bốn thứ, bốn cái loại tụ lạc để xác định cái tụ lạc á. Là cái tụ lạc có cái tường xung quanh gọi là sư thứ nhất. Có tường mình bao, mình xây hết xung quanh, trong đó có nhà ở, có người sinh hoạt, có chợ búa đồ trong đó. Thứ nhất là có tường xung quanh. Thứ hai là tụ lạc, có hàng rào bao xung quanh. Cái này là ở ngoài Bắc có rõ lắm nha. Những cái lũy tre, những cái hàng rào bao xung quanh một cái thôn, một cái làng đó. Thứ ba này là tụ lạc mà là có hàng rào, có tường mà không có bao khắp một cái đoạn nào đó thôi. Thứ tư nữa là có nhà bao xung quanh mà không có tường, có rào, có nhà. Có bốn loại tụ lạc như thầy nói lại. Thứ nhất là có cái tường bao xung quanh, ta làm cái tường xung quanh hết. Thứ hai là có hàng rào bao xung quanh, hoặc giả nhân lũy tre hay là hàng rào họ làm gì đó, và xung quanh là đồng trống và ruộng. Thứ ba nữa là tường rào không có bao giáp vòng, cũng gọi là cái tụ lạc. Thứ tư nữa là nhà, cũng gọi là tụ lạc. Thì có thêm những cái thí dụ như là có trong cái bộ luật thiền kiến chẳng hạn, có cái chuồng bò, những người mà chăn nuôi đó tụ là một nhóm như vậy, họ đem ngựa, đem trâu, đem bò, đem gì đó là cái những cái vùng mà sơn cước chẳng hạn, là những du mục đó cũng là tụ lại đó, họ sinh hoạt cũng là gọi là tụ lạc. Hay là có những cái người mà du lịch họ cắm trại cũng gọi là tụ lạc, mà phải bắt buộc cắm trại từ 4 tháng trở lên mới gọi là tụ lạc. Hay là những cái nhóm nào mà dừng chân lại ở một cái khu vực nào đó, nó sinh hoạt một cái thời gian nào đó, hay con hát chẳng hạn, nó là sinh hoạt trong một cái khu đó cũng gọi là tụ lạc. Nó tụ lạc nó rộng như vậy. Thì cái để có phân biệt cái tụ lạc với A-lan nhã. A-lan nhã là nơi mà vắng vẻ, mà cái A-lan nhã này mỗi bộ cái từ nó khác nhau. Như ở đây nó cái từ mà không xứ, không xứ gọi là A-lan nhã, là ngũ phần gọi là không địa, là cái đất trống. Còn cái bộ mà giải thoát đó là không tỉnh địa, là cái nơi mà vắng vẻ, cái nơi mà không có nhà cửa. Còn cái bộ căn bản gọi là nhàn xứ, cái chỗ mà nó nhàn, không người, trống vắng á. Mà cái từ này từ là Aranya, đó là cái A-lan nhã. Aranya đó là cái A-lan nhã, mình phiên âm là A-lan nhã. Hay là có chỗ gọi là vô sự xứ. Mà đại chúng nên biên những cái từ này mai mốt ta không gọi là A-lan nhã, mà nó vô sự xứ á, thì mình biết đó là cái từ A-lan nhã của mỗi bộ nó dành khác nhau. Thì nói chung là A-lan nhã này chỉ cái chỗ mà không người, cái chỗ mà vắng vẻ, cái chỗ mà thanh tịnh, yên ổn. Thì chỗ nào mà có người thì coi như là nó có phiền phức trong đó. Thì ta cái phân biệt phạm vi mà tụ lạc với phạm vi mà A-lan nhã là ta xác định. Là nhiều bộ luật đó từ cái đường mòn có người ta đi, từ cái ranh đó mà vô trong chỗ có người ở, có nhà cửa thì trong phạm vi tụ lạc. Nhớ, người từ đường ranh đó, từ đường ranh nó trở ra ngoài, đó là và cái phạm vi của A-lan nhã, cái đường ranh. Cái đường ranh đó là coi như cái đường mòn người ta đi ở trong rừng á. Còn cái thứ hai nữa là muốn cái đường ranh á không có đường mòn, là cái người đứng ngay cái tường của cái tụ lạc, hay là ở nơi cái hành lang, cái hàng ba, cầm cái cục đá, cục đất á, mình chọi ra phía ngoài. Cục đất nó mà rớt cái chỗ nào, từ cái chỗ rớt cục đất nó trở vô đó là tụ lạc. Từ cái cục đất trở ra ngoài đó là A-lan nhã, đó, cái giới hạn của trong cái luật định vệ để phân ranh A Lan Nhã và cái tụ lạc. Thì trong cái giới này nó có một là nơi tụ lạc, hai là nơi không xứ là A Lan Nhã. Hay là cái đầu tiên nói về duyên khởi của tụ lạc trước á. Cái giới này Phật chế ở nơi cái nước Ma Kiệt Đà, ở thành Vương Xá, trị vì của vua Tần Bà Sa La. Tần Bà Sa La chứ không phải Ai Sà Thế. Tỳ kheo tên là Đàn Ni Ca. Cái giới này là tỳ kheo ni chưa có. Nó chưa có. Mà trong cái bộ Tăng Kỳ, Tăng Kỳ Giới Bổn thì có nói là cái thời gian chế sau cái chế cái giới thứ nhất này là một năm, gần một năm, là cái năm thứ sáu Phật thành đạo. Đó là nói cái thời gian. Có một cái tỳ kheo kia thích ở nơi vắng vẻ, nên vô ở trong rừng á, rồi mới là cất một cái âm tranh bằng cách là cắt cỏ, cắt tranh, rồi là đốn những cái cây rừng nhỏ tạm thời che cái thảo am để mà ngồi thiền tu cái chỗ vắng vẻ đi. Mà khi sáng ngày ôm bình bát xuống dưới làng ra thành khất thực, thì những người hái củi như người chăn bò dở cái nhà mình mất, nó đem về họ chụm, họ nấu thành ba lần liên tục như vậy. Đàn Ni Ca về thấy cái nhà mình biến mất, rồi mới cũng là đi cắt tranh, kiếm những cái cây cất trở lại, che trở lại thành cái am tranh nhỏ, mà thấy nó phiền phức ba lần như vậy. Cái Đàn Ni Ca này là vốn xuất thân từ con một cái người thợ gốm. Thợ gốm nó coi như làm gạch, làm ngói nè. Thì ông nghĩ ba lần, mà đâu phải là nó về có làm lát cái chòi đó, phải đi cắt tranh rồi kiếm cây rồi cả ngày như vậy mới làm được một cái nhà. Mà trải qua ba lần cái nhà bị mất vậy, em phiền phức. Ông nghĩ mình xuất thân từ nhà thợ gốm, thì tại sao mình không lấy là đất sét, là đất là mình nung lên thành cái nhà gạch. Mà nếu mà cái nhà gạch như vậy thì không ai lấy hết. Đâu có lấy củi, mấy người lấy củi đâu có là lấy để mà họ sử dụng. Mình không có khổ sở vậy, nghĩ như vậy. Rồi mới Đàn Ni Ca mới là tìm đất sét, rồi đúc ra từ cái viên gạch xây lên một cái nhà. Rồi là đem những cái phân bò, những cái lá, những cây mục để mà nung lên thành gạch, thành ngói. Chứ cái đất không thì nó mưa nó rã đi. Thì rất là vừa ý. Đàn Ni Ca là sống có vừa ý với cái nhà của mình. Nên một hôm Đức Phật du hành dẫn hàng tỳ kheo xuống triền núi Linh Thú, thấy ở trong rừng cái triền núi đó đâu có một cái nhà mà nó đỏ mà nó đẹp như trái Tần Bà như vậy. Đẹp, Đức Phật mới biết mà cố hỏi hàng tỳ kheo, cái gì mà đỏ mà nó đẹp vậy. Hàng tỳ kheo mới trình bày hết ba cái việc xảy ra của Đàn Ni Ca. Khi mà trình bày như vậy, Phật mới kêu hàng tỳ kheo xuống đập đi, đập bỏ. Thì Đàn Ni Ca lúc đó đi khất thực, không có nhà. Khi về thấy cái nhà mình biến thành một đống gạch vụn, Đàn Ni Ca buồn, mới hỏi những vị tỳ kheo kế bên, hỏi là ai phá nhà của tôi vậy. Thì những vị tỳ kheo mới nói lại là thầy đi khất thực rồi, ở nhà hàng tỳ kheo theo chỉ đạo của Đức Như Lai để mà phá cái nhà. Thì trong khi đó, ngay lúc đó nó Đàn Ni Ca cũng nhận thấy Đức Phật phá cái nhà của mình cũng là phải. Nhớ, chứ không phải là mình bây giờ cái sân si lên nha. ha, mình làm cái nhà đẹp vừa ý như vậy, ông thầy mình kêu mấy huynh đệ rồi phá ra, mình về sân si lên chửi mắng ông thầy mình này kia nọ, trách móc là không có ha. Thì đàn ni ca cũng nghĩ rằng cái việc làm mình đây là chưa đúng lắm. Tại vì sao ha? Thì cái Đức Phật mà trở lại cái chỗ Đức Phật mà nói hàng, thì cái nguyên nhân mà Đức Phật kêu đập phá cái nhà này có mấy cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là hàng tỳ kheo thiếu lòng từ. Những người khác ngoại đạo, dân chúng có thể là chê trách hàng tỳ kheo thiếu lòng từ. Tại vì sao? Tại vì khi mà làm cái nhà như vậy thì chắc chắn rằng đào đất lên những con côn trùng nó chết. Rồi đất mà làm thành một cái nhà gạch ngói như vậy thì nung lên là bao nhiêu cái côn trùng kia nó cũng bị chết nữa. Từ cái phân bò đến củi mục đến lá thì chắc chắn có những cái con vi sinh ở trong, có những côn trùng đốt lên như vậy chắc chắn nó chết. Đó là thiếu lòng từ thứ nhất. Cái thứ hai nữa là hàng tỳ kheo mất cái thời gian làm cái nhà như vậy, phải làm mấy ngày, cái tuần lễ như vậy, thì bỏ cái sự mà tu học đi, bỏ cái sự tu học, mất thời gian ha. Thì cái vô thường nó tấn tốc như vậy, đâu có thời gian mà làm ba cái việc đó. Mà cái điều thứ ba nữa là những hàng ngoại đạo họ sẽ chê, nói là giáo chủ Thích Ca còn đó mà hàng tỳ kheo đệ tử của ông ta là còn sanh những cái pháp hữu lậu, hữu lậu mà làm những cái nhà mà có cái tư hữu như vậy. Mà cái điều quan trọng nhất, cái thứ tư này là cái điều mà đối với cái người xuất gia, mà cái điều mà Phật sợ dính mắt, hàng tỳ kheo dính mắt. Thì cái đó mà cái kinh nghiệm nha, đại chúng nhớ kinh nghiệm. Nếu cái phòng, cái nhà của mình, cái chùa của mình vừa ý đó, không muốn bỏ, không muốn đi ra khỏi, thích ở trong phòng mình, ít thích ở cái chùa mình, ngắm nghía này cái vừa ý, cái đó là cái dính mắt của một người xuất gia. Mà cái dính mắt cái đó là cái mà cái sự giải thoát chúng ta trở ngại rất nhiều. Thành nghe cái chuyện, những cái chuyện mà xưa các vị mà hòa thượng ưa nói lại, như có cái vị trụ trì cái dốc hết cái sức lực của mình làm một cái chùa vừa ý à. Khi mà gần chết rồi không mấy được, kêu hàng đệ tử dõng đi, kè đi, rờ rờ mấy cây cột, vuốt vuốt mấy cây cột. Đại chúng sợ cái đó vô lắm, nó sợ lắm. Nếu cái đó làm sao mà chúng ta đi được, dính mắt thì chắc chắn phải cũng trở lại, trở lại để mà làm mọt, làm sâu, làm ma để mà giữ cái của đó rất khó. Các đại chúng có nhớ là trong cái pháp cú thí dụ, có nhớ không? Pháp cú thí dụ là có câu chuyện là hai vợ chồng của người đó rất là bỏng sẻn. Nên một hôm là làm một con gà, gà trống, nuôi con gà lớn, rồi làm thịt con gà vậy. Thì hai vợ chồng có một cái đứa con trai mà rất là cưng, còn nhỏ, bồng nó để trên bàn ăn con gà đó. Thì những cái thịt nạc đồ, những cái thịt mà ngon gỡ ra cho đứa con nó ăn, còn mình ăn xương, ăn đầu, ăn chân rồi. Thì cái duyên mà độ được nên Đức Như Lai hóa ra một vị sa môn, mang bình bát ngay cái bữa ăn đến đứng trước cửa để mà khất thực. Thành là hai vợ chồng này rất là bực, cái tâm là bỏng sẻ, mà thấy cái người ăn xin sa môn đứng vậy chướng ngại đi, mới là mắng chửi, nói là người không biết điều, không biết hổ thẹn, ta đang ăn như vậy, gia đình ta sinh hoạt hạnh phúc như vậy mà giờ này bữa ăn đứng đi xin, mắng chửi đuổi đi. Sa môn nói chính mấy nhà ngươi mới là không biết hổ thẹn. Mình kia mới hỏi tại sao, là nói là không biết là hổ thẹn, mới nói rằng là chính hai người mới là không biết hổ thẹn. Tại vì sao? Tại vì cưới bà mẹ ruột của mình để làm vợ, giết cha mình để ăn thịt, nuôi quan gia trong nhà mà không biết, thì Đức Phật mới hiện ra trở thành một cái là nguyên hình. Đức Phật mới nói với người kia: chính con gà đây là cha của nhà ngươi. Tại vì sao? Tại vì cha nhà ngươi tiếc của, khi mà chết không nở, bỏ của vậy, rồi mới tái sanh lại làm con gà, sanh trong gia đình nhà ngươi để mà giữ ba cái của này. Thành nhà ngươi mà giết con gà đó chính là giết cha để ăn thịt. Còn chính là cưới vợ nhà ngươi, cưới vợ đó là mẹ của nhà ngươi. Tại vì khi mà mẹ ngươi mà sanh ra ra nhà ngươi rồi là thời gian còn trẻ, cái đứa con còn trẻ nhỏ vậy, mới mấy tuổi, bà mẹ qua đời, mà vì luyến ái đứa con, thương đứa con mà không nở lìa, nên tái sanh làm con có người hàng xóm. Người hàng xóm khi lớn lên vì cái luyến ái này mà không biết, nên cưới cái cô bé đó chính là mẹ của mình quá khứ để làm vợ, thành nó cứ lẩn quẩn như vậy. Còn đứa con này là quan gia nhiều đời, nó trở đây là nó báo như vậy. Thành qua câu chuyện Pháp Cú trong thấy mình thấy lẩn quẩn trong cái dòng luân hồi này, rất là lẩn quẩn như vậy. Trở lại cái bài học của mình trong cái mà có người xuất gia, thành chúng ta phải lập chí từ cái nhỏ. Cái nhỏ là cái sự mà ràng buộc từ cái vật chất cho đến về vấn đề mà luyến ái những cái người mà xung quanh. Thành Đức Phật cái điều thứ tư là cái điều rất quan trọng với cái người xuất gia. Nếu mình còn ràng buộc những cái gì mình thích thì đó khó mà bỏ được lắm. Thì cái phòng, cái nhà, cái chùa của mình thích thú như vậy thì nó khó mà rời, khó mà rời lắm. Cái chuyện mà nó ràng buộc này nó rất nhiều trong cái kinh điển hay những cái chuyện mà là trong cái truyện sách rất nhiều. Ví dụ có một vị đó, khi mà chết cái vị thiền sư đó mới đến thăm mới hỏi cái người vợ, cái ông đạo hữu này hàng ngày ổng thích những cái gì. Thì người vợ nói người bên nhà có trồng một cái bụi mía, mà ông chồng tôi cũng cứ ra xăm soi ngày nào cũng vậy, ông ngồi dưới cái bụi mía đó, cái mía lên nó đẹp, nó đồ, cái ông xăm soi hoài. Thì cái vị thiền sư đó nghi, mới rõ ràng ra đó thấy là trong cái mía, cái lóng nó có con sâu, mà chính ông đó là ông chết, ông là thành con sâu để mà ở giữ cái bụi mía. Thành tu hành chúng ta coi những cái đó chúng ta rất sợ nha. Trong phòng của mình mà mình thích cái gì thôi, đem cái thích đó mình cho người khác đi. Chứ mà tối ngày buồn buồn cái dài dài dở cái đó ra coi, vuốt ba cái đó thì chắc chắn là mơi mốt cũng phải là cũng phải dính dáng vào trong đi không được. Thành là những cái vị mà trụ trì cũng vậy, cất cái chùa mà đẹp quá rồi khi mà chết ngáp ngáp nhầm nó nằm nó hoài không đi được, phải lập chí những cái đó. Thì cái này cái nó rõ trong cái bài học chúng ta nè, cái sự ràng buộc của ông tỳ kheo. Thành Đức Phật mới kêu đập bỏ cái nhà, thì cái ông tỳ kheo này nhận được cái đó. Đức Thế Tôn phá cái nhà của mình là có lý do, mà cái đó là cái mà thầy nói sống thực tế. Thành cái đời sống của mình làm sao nó đơn giản, nhớ nha. Thành cái thầy thấy cái chữ, hai chữ thiểu dục tri túc rất là hay đối với ông Phật đó. Phật đưa ra như hàng tỳ kheo sống mà sống sao thiểu dục tri túc. Mà cái đó là bốn chữ thiểu dục tri túc này gồm hết cả cái những cái bộ luật của Đức Phật dạy hàng tỳ kheo, gồm trong nằm trong bốn chữ là thiểu dục tri túc. Cái này thường thường nó thiểu dục là gì? Thiểu dục là ham muốn ít những gì chưa có. Nhớ nha, cái thiểu dục là ham muốn ít những gì chưa có. Ví dụ mình cái xe mình là phương tiện đi học, mà không có xe thì không có đi học được, trở ngại. Thì mình mua chiếc xe, cái phương tiện làm sao cho nó đơn giản, nó bền mà đơn giản, không có cầu kỳ, không có mắc, không có tốt, không có đẹp lắm. Thì nó cái phương tiện thôi, thì mình đi mình bỏ đâu cũng được. Nếu mà mua chiếc xe mà nó tốt quá, ngồi học đây cũng không yên, bỏ ngoài không biết có ai đã làm trầy làm đồ của mình hay không. Cái đó nó thật sự như vậy. Còn cái xe mình rất thường thì bỏ đâu cũng được, cái đó cái phương tiện thôi, không có ràng buộc mình, không có cột trói mình, là coi như thiểu dục, là ham muốn ít những gì mà chưa có. Nhớ nha, cái thiểu dục á, ham muốn ít, thiểu dục, dục là ham muốn, thiểu là nó ít. Mình là bắt buộc phải là mặc đồ, mà mặc đồ thì cho nó kín đáo này kia nữa. Hay nhưng mà đồ của mình mua giải thiệt đẹp, ủi cho thiệt có ly chẳng hạn, thành nằm không dám nằm nữa, mặc vô đó nằm sợ nó nhăn đi, có không? Có, cái này có, nằm sợ nó nhăn, đó cái gì? Thì mà cái mà nho nhỏ như vậy hàng ngày của mình sát bên mình đâu kinh, không để ý, nhớ kỹ nha. Còn tri túc là biết đủ những gì đã có. Tri túc là biết đủ, tri là biết, túc là đủ, những gì mà đã có thì biết đủ thôi. Nếu như vậy mình biết đủ như vậy là mình gì đã có thì cái nào mà dư thừa của mình xả ra, đại chúng nha, xả ra. Mình đủ đâu, Phật kêu mình chứa năm y thì cái gì mà ngoài năm y ra là mình xả. Đó thiểu dục tri túc nè. Nếu mà xả như vậy là mình không có dư, không có ràng buộc. Thứ hai nữa là về cái tri túc kia mình biết đủ. Thiện cái mà đời sống của mình sống một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, mình sống đời sống rất là giản đơn, không có gì mà ràng buộc mình á. Vì nhu cầu cần đó nên phải làm, không làm thì không được. Ăn cũng vậy. Thành cái thiểu dục tri túc này áp dụng cho mọi phương diện. Ví dụ ăn, tại vì mình cái bệnh gầy, cái là đói phải ăn, cái ghẻ đói này mình lắp cho đầy cái ghẻ đói này thì ăn cái gì cũng được, miễn sao nó đừng có đói thôi. Còn không có ăn thì mới muốn ăn những ngon, những cái này cái kia cái nọ đủ thứ như vậy thì nó cũng ràng buộc. Thành là đại chúng nên áp dụng cái thiểu dục tri túc này trong đời sống hàng ngày của mình, mọi phương diện đều có thiểu dục tri túc này, mình thấy sốc rất là an nhàn. Mặc cũng vậy, ngủ cũng vậy, ở cũng vậy, làm sao cho nó đơn giản, cuộc sống mình ít có ràng buộc, hoặc không ràng buộc vấn đề vật chất. Mà vật chất mình không ràng buộc, mình có thì giờ mình làm những cái việc khác nữa chứ. Chứ đâu không khéo thì chúng ta đâu có thì giờ, mấy cái này nó ràng buộc hết rồi. Đi đâu rồi sợ đồ đạc của mình, sợ trộm cắp và sợ này ký cái nọ đủ thứ trong đó. Còn mình không có gì mà chả cần. Đó là cái sống đời sống rất là nhạt. Thành ba cái việc mà lớn nhất vào của con người Đức Phật bỏ, liền bỏ từ cái dương vị thái tử như vậy. Ăn, ôm mình bác đi xin, nhớ kỹ. Ăn là cái miếng lớn nhất, nằm ở trong một trong ngũ dục mà. Đó là ăn, ôm và bác đi xin. Thứ hai nữa là mặc, lượm những cái giả rách để làm cái y. Ba nữa ở, gặp đâu ở đó ngủ dưới gốc cây. Thì ba cái việc đó, ba cái việc lớn nhất đại chúng hàng ngày thấy. Mình lúc nào mình lại thử coi, đứng ở trên cái lầu hay là chùa mình có cái tầng gác, tầng lầu, mình nhìn xuống dưới đường, sát mấy đường mình nhìn á, sáng ngày họ chạy quần quật, từ cái xe cộ đến đi bộ hối hả mà họ chạy, để cái gì? Để tìm ba cái việc đó, ăn, mặc và ở. Ba cái việc đó thôi, cái nhu cầu cần thiết của con người. Mà giờ mình xuất gia mình nặng cái vấn đề đó, rốt cuộc không được. Thành ra Đức Phật cũng liền quách bỏ ba cái việc đó, ăn mặc ở. Ăn thì ông mình bác, xin được gì ăn nấy, nhiều ăn nhiều, ít ăn ít. Mặc thì lượm giải rách, ở thì dưới gốc cây, còn gì nữa mà đáng lo. Thì nếu được vậy, đó là mình thì không có thực hành được ba cái vấn đề như hồi xưa như vậy, nhưng bây giờ mình nhìn cái đó để mình hạn chế. Hạn chế. Ví dụ như Đức Phật nó ăn là phải khất thực, mà giờ nó không có vấn đề mà khất thực thì mình bây giờ là không đắm trước vào vấn đề mà tiền bạc, vấn đề mà đến là cúng, mình không làm ra tài sản. Còn giờ chúng ta còn làm nhu cầu chưa đói mà lo đói, chưa thiếu tiền, mình lo có thiếu tiền, chất chứa nhiều trong đó rồi sanh ra đủ thứ việc, thì cả một vấn đề đại chúng cả. À, thì cái đó là cái mà nói gặp cái chỗ mà nó để mà tu mà sống đời sống mà thực tế thầy triển khai rất nhiều để trong đời sống của chúng ta. À, chúng ta bây giờ thường thường này đấy là hai cái vấn đề mà nặng nhất thầy ưa nhắc nhở cái hàng tăng ni trẻ chúng ta. Một là cái vấn đề mà ái trước, luyến ái rất là nặng. Thứ hai nữa là vấn đề mà vật chất. Đôi khi luyến ái người đó nói nhẹ nhưng mà cái nặng vấn đề vật chất. À, là mình không buông bỏ được. Từ cái kiếm tiền, từ cái này cái kia nó ràng buộc rất nhiều đối với cái sự tu hành của mình. Mà của mình thuộc về cái hàng cái bần tăng vô sản, không có cái gì mà nói cái quan trọng. Thường thường Đức Phật mới kêu mình thiểu dục tri túc, sống với tứ thánh chủng, là cái đó gần gũi nhất đối với một cái người xuất gia, nó nhẹ nhàng. À, thì mong rằng những cái bài học đây là những cái nếp sống, những cái lương thực do chúng ta sống hàng ngày nhẹ nhàng trong đời sống xuất gia chúng ta. Chứ không thôi là đại chúng nhớ khó lắm. Cái thời này là cái thời mà nó là ưa so đo, rồi ưa tính toán, ưa vấn đề mà nặng vấn đề vật chất rất nhiều, mà nhẹ vấn đề mà coi thường vấn đề vật tinh thần, nhất là cái người xuất gia chúng ta. Nếu mà coi thường về tinh thần, thường vấn đề giải thoát á, thì xuất gia chúng ta khó mà tiến được lắm. Nặng vấn đề vật chất, nặng vấn đề này kia ái trước, khó. Mà chúng ta nhẹ được cái đó thì trên đường đạo, chứ đâu có gì mà nó cần. Ha, thành cái đời sống chúng ta rất là ngắn ngủi. Ha, ngắn ngủi mà mình cứ tối ngày mình lo ba cái việc đó để phục vụ cho cái thân này, cho cái sự ham muốn dục vọng mình. Rồi còn thì giờ đâu mình làm những cái điều mà cao thượng kia, nó khó, đại chúng nhớ. À, được cái đó là nó là chúng ta sẽ sống rất an nhàn, thiểu dục tri túc, bất cần cái gì. Thì những cái bài học như vậy, những cái bài học mà nó rất là quý giá, chứ không phải trên văn tự việc này việc kia thao thao bất tuyệt là những cái việc đó quan trọng. Mà thầy muốn nói đưa cho đại chúng những cái kinh nghiệm mà sống nhẹ nhàng với đời tu hành của mình, mà ít có ai triển khai vấn đề đó. Chúng ta học về vấn đề nặng, vấn đề văn tự nhiều hơn, rồi bị những cái văn tự, bị những cái mà tầm thường của thế gian nó cột trói chúng ta đi, nó không mở ra được, thì cái đó rất là thiệt thòi trên cái phương diện. À, thì bên đây học là tới đó nha. À, thì mới tới là Mây Đàn Ni Ca mới một đoạn, mà qua cái đoạn thứ hai nữa là cái đoạn mà quan trọng đối với cái gỗ. À, là cái tụ lạc. À, thì mình học phải học mấy cái chỗ mà cái giai đoạn đầu. À, thì chúng ta còn nhiều buổi để học. Thì đại chúng có gì để hỏi trong này nữa không ạ? À, nhớ là chúng ta học rồi, không phải là học trên văn tự. Thầy muốn đào tạo đại chúng trong cái lớp này á, là chúng ta học hai mặt. Một mặt về cái là kiến giải. Kiến giải là cái mà văn tự việc này việc kia. Còn cái thứ hai nữa là cái hạnh giải. Cái hạnh chứ là không phải là cái kiến thức không. Hạnh là cái mà sự thực hành, cái rất cần đối với một cái vị xuất gia chúng ta. Chứ không phải thường mình cứ học trên văn tự rồi đâu về đó không ăn nhập gì hết cái đời sống xuất gia chúng ta. Học mà phải thực hành, chứ không phải là học để mà biết suông cái vấn đề mà cái kiến thức thì nó không lợi ích gì. Nếu mình như vậy thì chỉ là có cái là vẽ cái bánh, thì nếu có bánh vẽ thì không có no người bụng đói. Nhớ nha, phải thực hành. Thì nếu mình học mà cái kiến giải thì cũng không khác nào mà cái giai đoạn đầu của cái thiền sư Hương Nghiêm á. Hương Nghiêm Trí Nhàn là cái người mà rất là thông minh, là huynh đệ của ngài Linh Hữu Quy Sơn, đệ tử của ngài Bách Trượng. Ngài Bách Trượng á, thì thầy nhắc lại chắc ai đó chúng là trong chúng cũng biết cái đó hết rồi, phải không? Cho biết cái ngài của ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn đó, ngài Quy Sơn á, thì trong cái pháp đường, trong cái tu viện của ngài Bách Trượng, mà ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn là một cái người mà thông minh nhất, nó có thể thông minh xuất chúng, ngay xuất chúng. Thế thì khi mà hỏi trong lớp á, hỏi một ngài trả lời tới 10 lần, tổ mà hỏi 10 ngài trả lời tới 100 lần, thông minh như vậy. Thế thì một hôm ngài Hương Nghiêm ngài đến ngài Quy Sơn là sư huynh của mình thăm. Thì ngài Quy Sơn, ngài Linh Hữu, ngài mới hỏi: ta nghe ông ở chỗ thầy bổn sư của mình là ông là cái người mà thông minh nhất, thông minh, thầy hỏi một ông trả lời tới 10, hỏi 10 ông trả lời tới 100, mà giờ thử ông trả lời cho ta một câu. Rồi ngài Quy Sơn ngài mới hỏi: trước khi cha mẹ sanh ra ông là ai? Cái đó về cái thiền ngữ đó. Hỏi cái bản lai diện mục, nó sanh ra là ai. Khi mà hỏi như vậy á, Hương Nghiêm Trí Nhàn rất là thông minh. Nếu trên văn tự như vậy thì thông minh, nhưng mà tìm một câu trả lời cho ngài Quý Sơn thì trả lời không ra. Tìm hoài đem sở học của mình, nó trả lời không ra, rồi mới nói thưa với ngài Quý Sơn: thôi ngài nói dùm cho con câu đi, ngài đáp án dùm cho con câu. Ngài Quý Sơn ngài nói thì là việc của ta chứ đâu liên quan này của ông đâu. Mơi mốt ông sẽ là chửi ta nữa, cái vấn đề này nữa, nên ta không nói. Thì ngài Hương Nghiêm về lục hết trong sách vở, ngay sách vở tìm câu trả lời cho ngài Quý Sơn, mà không có câu nào để trả lời, không đáp án được, trả lời không được. Tức mình là mang tiếng thông minh nhất ở trong cái tu viện như vậy, mà mình đối với hàng ngàn chúng mà mình thông minh đệ nhất, mà trả lời một câu hỏi tầm thường của sư huynh mà mình trả lời không được, giận hết, đem hết ba cái sách vở của mình học này kia đó đem ra sân ông đốt, chất lửa đốt. Thầy mới than rằng là bánh vẽ không no người bụng đói, bánh vẽ sao bụng no người bụng đói được đâu. Mình học bao nhiêu văn tự mà rốt cuộc rồi tới một câu hỏi, cái này ta hỏi cái thực hành chứ không phải hỏi trên văn tự. Cái chỗ mà thầy muốn nói, cái chỗ này, cái chỗ yếu điểm của cái ngài Hương Nghiêm á, ngài nó học để tôn trọng cái sự học, cái hiểu biết của mình, để mà muốn làm tổ, để muốn làm này làm kia, làm thầy, chứ không phải học mà để biết cái đó để thực hành để tu. Thành ta hỏi về cái việc sự thực hành rồi, không có cái chỗ nào mà đáp được á. Nghe thì ông tức mình đốt hết. Ông mới là mang một chiếc đải đơn giản, cái non lá và cây gậy, đi về đất Phần Dương của ngài Huệ Trung hồi xưa, vô trong rừng chỗ nơi vắng vẻ như vậy, cất cái thảo am, cuốc đất trồng rau, buông xả tất cả những gì mình ham muốn trước, đầy dục vọng buông hết. Thời trước mình làm muốn làm tổ, làm này làm kia, bây giờ là buông xả hết những cái đó ra, bỏ hết. Thế thì một hôm ông cuốc đất trồng rau bình thường vậy thôi, nó là ông than, nó là mình sống cuộc sống bình thường của một vị tăng nghèo, ngày bữa cơm bữa cháo không thôi, không ham gì nữa, mà chính cái đó cái mà sống trở lại mình. Còn trước là sống với cái ngoại cảnh, cái danh cái lợi của ngũ dục, đây là sống về cái riêng của mình. Thì một hôm ông cuốc đất trúng cái miếng sỏi, cái miếng đá, ông ngộ được, rồi mới làm cái bài kệ: nhất kích vong sở tri, thị sự bất tư nghị, động dung dương cổ lộ, bất đọa tiểu nhiên kỳ. Ông làm cái bài kệ rồi mới hướng về ngài Quy Sơn, ông đảnh lễ. Ông nói: nếu mà hôm trước mà ngài Quy Sơn ngài trả lời câu thì đâu có như ngày nay, đâu có như ngày nay. Nhờ không trả lời, cái công án đó mà mình mới bừng sáng như vậy, chính cái đó cái của mình. Chứ Quý Sơn Ngài nói đó là cái việc của Ngài Quý Sơn, đâu phải việc của mình. Đại chúng nhớ nha, cái mình buông xả, mình sống trở lại mình, còn sống mà bị danh bị lợi như thế nào. Ha, thì đây thầy muốn nói cái chỗ ha, là đại chúng khi mà về học được những cái này, mình thực hành kinh nghiệm, chứ không phải đây là trên văn tự học rồi bỏ đó để mơ mốt nói cho nó sướng miệng, hoặc giả cái kiến giải của mình thì cũng vẫn là sanh tử mà thôi. Mình thực hành làm được cái bánh nó ra mình ăn nó mới no, mới là giải quyết được cái vấn đề mà sinh tử. Cái học để nói thì mình thua cái máy mà nó thâu băng đi, nhưng cái đĩa nó hay hơn cái phim mà nó quay cái nó còn hay hơn mình, nó không mất cái tiếng nào hết đó. À, thì mong rằng đại chúng lấy những cái bài học khi mà mấy thầy đã nói, đã kinh nghiệm sống trong đó, lấy đó về thể nghiệm cái sự sống của mình, là đó những cái món ăn mà rất là bổ dưỡng quý giá trong cái đời sống tu hành của mình. À, thì đó chính đó là cái rất cần trên nếp sống. Thầy đây đào tạo là hai phương diện, một phần kiến giải, một cái phần là cái sự thực hành. À, thì chính đó để mà mới là cái thiết thực trong cái chương trình mà học. À, cũng mong rằng đại chúng lấy đó làm cái mà của báo để mình giữ cái đó làm trên cái đời sống hàng ngày tu hành của mình, cái hành trang để mà đối với cái xã hội đầy cái ngũ dục, đầy cái sự mời mọc. À, đó là cái nhớ rất cần thiết. Thầy mong rằng đại chúng là cố gắng về cái phần đó. À, thôi kỳ tới đó, kỳ sau đó mình học đại hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Mong vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ.